Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin được bắt đầu với chương trình giáo dục tuổi trẻ với học khu Garden Grove, và cô Linh cũng như là vị khách mời trong tối nay cũng đã có mặt, và cô Tammy. Nhanh chóng thì Minh Phượng xin gửi lời chào, cùng Radio Bonsa gửi lời chào cô Linh cũng như là vị khách mời và cô Tammy.
Dạ vâng, cảm ơn chị Minh Phượng rất là nhiều. Và thưa quý vị, chúng tôi là Linh Bùi và Tammy Trần xin kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình giáo dục và tuổi trẻ của học khu Garden Grove trên đài Radio Bosa. Và thưa quý vị, học khu lúc nào cũng nhắm vào việc giúp đỡ cho các em học sinh phát triển khả năng học tập, năng lực cá nhân và chuẩn bị cho các em thành công trên con đường học vấn. Thưa quý vị, tối nay chúng tôi sẽ trình bày chi tiết về những yêu cầu để tốt nghiệp trung học của cấp 2 và các môn học gọi là môn học A to G để mà tiến lên đại học. Thưa quý vị, thì trong phòng VM của Radio Bosa chúng ta có cô Teresa Chiu là cố vấn giáo dục của học khu Garden Grove. Cô sẽ chia sẻ những cái chi tiết quan trọng này và mong quý thính giả hãy chuẩn bị đặt câu hỏi với cô tối hôm nay. Và một lần nữa, chương trình tối hôm nay là các chi tiết và cũng như là các yêu cầu tốt nghiệp trung học và các môn học để tiến lên đại học, đó là môn học A to G, và cô Teresa Chiu là cố vấn học đường của chúng ta sẽ đến để chia sẻ những chi tiết quan trọng này. Và trước khi chúng ta đặt những câu hỏi với cô thì Linh xin gửi lời chào đến chị Minh Phượng cũng như là Tammy.
Tammy xin kính chào quý vị, chị Minh Phượng cũng như chị Linh.
Dạ, chị Minh Phượng hôm nay rất là tươi và khỏe. Cảm ơn chị
rất là nhiều. Tạ ơn Chúa, tạ ơn mẹ.
Dạ.
Tạ ơn trời đất luôn.
Dạ, tạ ơn bề trên ha chị ha. Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Và Linh cũng như là thay mặt cho học khu Garden Grove gửi lời chào đến cô Teresa đã đến với chương trình giáo dục và tuổi trẻ. Hôm nay Linh có vấn đề nói tiếng trẻ.
tuổi
trẻ của học khu Garden Grove, và rất là hân hạnh chào đón cô Teresa trở lại với chương trình của Radio Bosa tối hôm nay. Xin mời cô gửi lời chào đến quý thính giả.
Hello everyone. At Garden Grove Adult Education.
Qua sau một năm gặp lại cô Teresa,
hánh trẻ, hánh đẹp,
vẫn trẻ, vẫn xinh xắn, vẫn còn gì nữa nói không?
Rất là thương mến học khu đã đến với chương trình, tại vì hôm nay như thưa với quý vị cũng biết là các cố vấn học đường của học khu là lúc nào cũng chăm chỉ làm việc hết. Làm việc từ sáng đến chiều, mà tối hôm nay đã có mặt ở đây để chia sẻ những chi tiết quan trọng này với chúng ta. Thì xin chị Minh Phượng cho quý thính giả những số điện thoại để quý thính giả sẽ có thể gọi vô đài để đặt câu hỏi với lại cô Teresa Chiu tối hôm nay về chương trình rất là quan trọng. Thưa quý vị, đó là những chi tiết để mà con em của chúng ta có thể tốt nghiệp trung học, những cái môn học đang học hiện tại trên trung học để tốt nghiệp, cũng như là những môn học gọi là A to G, đó là những môn mà các em cần phải có để tiến lên đại học. Và quý vị cũng có thể đặt những cái câu hỏi với lại cô Teresa tối hôm nay, bất cứ những câu hỏi gì về vấn đề giáo dục, cô sẽ sẵn sàng trả lời những câu hỏi đó với quý vị. Xin quý vị nhớ gọi vô đài.
Dạ. Tiếp lời của cô Linh thì số điện thoại quen thuộc của đài là 714-418-2122, 2123, 2125, và chúng tôi xin được mở ra để quý vị có thể gọi vào trực tiếp cùng với lại cô Teresa Triều với cái đề tài rất hay và đề tài giúp ích cho con em của quý vị thật nhiều. Mong quý vị cứ thoải mái gọi vào. Sau khi cô trình bày một số các điều mà cô chia sẻ trong tối nay, và sau đó bất cứ lúc nào quý vị gọi vào thì Minh Phượng tiếp ngay, và mong quý vị kiên nhẫn chờ đợi trên đường dây điện thoại.
Dạ, cảm ơn chị Minh Phượng. Và cô Teresa Chiu là một cô giáo, một cố vấn của học khu Garden Grove, và cô là người Việt. Nhưng mà tiếng Việt của cô, tiếng Anh của cô rất là thông thạo, và tiếng Việt cũng rất là thông thạo. Nhưng mà cô muốn chia sẻ những cái chi tiết này bằng tiếng Anh cho nó đầy đủ. Nhưng mà quý vị nhớ là quý vị muốn đặt câu hỏi bằng tiếng Việt hay bằng tiếng Anh thì chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ cho quý vị. Thì quý vị có những câu hỏi gì, tại vì Linh biết là hai tuần trước đó có những phụ huynh nói tiếng Anh gọi vô đài, thì quý vị cứ gọi vô. We're here to assist you, we're here to support you, so please call in. Và câu hỏi đầu tiên Linh xin đặt với lại cô Teresa là những cái yêu cầu để tốt nghiệp trung học của tiểu bang California là gì? So Teresa, what are the requirements to graduate from high school in the state of California?
Cảm ơn Linh. For the Garden Grove Unified School District, our students are required to graduate with 220 credits. All the credits must be earned in 4 years of English, 3 years of history, 3 years of math, 2 years of PE, 2 years of science, one semester class in health, 1 year of art, and 65 elective credits that students can choose out of the interests that they have. And, of course, students must have their algebra requirement met for the state of California in mathematics.
Theo cô thì tất cả các em học sinh trong học khu Garden Grove đều bắt buộc phải đạt đủ 220 tín chỉ để tốt nghiệp, và học sinh phải nhận được những tín chỉ này qua các môn học nhất định như là 4 năm Anh ngữ, 3 năm lịch sử khoa học xã hội, 3 năm môn toán, 2 năm thể dục, 2 năm môn khoa học và một học kỳ về y tế, hoặc là một môn nghệ thuật ứng dụng, và 65 tín chỉ của các môn nhiệm ý mà tùy các em chọn lựa theo sở thích của mình. Và dĩ nhiên là em cũng phải có một cái môn thể hiện thông thạo trong môn đại số qua các lớp toán mà các em đã học qua.
Dạ, cảm ơn Tammy. Và cũng cảm ơn cô Teresa đã chia sẻ cũng như là giải thích các yêu cầu tốt nghiệp trung học của tiểu bang California. Thì học khu Garden Grove thì chúng tôi có khá nhiều các em học sinh gọi là trao dồi Anh ngữ, trong cái chương trình trao dồi Anh ngữ. Thì bao gồm học sinh mới đến tại học, có nghĩa là mới đến học tại các trường của học khu đó, thì những cái hướng dẫn và yêu cầu để các em tốt nghiệp từ một trường trung học trong học khu Garden Grove nó như thế nào. So, thank you so much for explaining the California High School graduation requirements. At our district, or in our district, we have quite a few English learners, including new arrivals, that attend our school. Can you share the guidelines and requirements for our English learners in terms of graduation from GGUSD?
Yes. When students come to our one of our high schools, they are just coming from Vietnam, for example, these students must take English language development classes or ELD classes so that they can improve their English skills and also satisfy the graduation requirements. It is important for the families to bring with them their transcript from Vietnam or any country that they're coming from so that the counselor can see if the classes would meet any of the A through G requirements and graduation requirements. Students must pass ELDC or English 1 to have enough credits to graduate as well. And so we recommend that the students talk to the counselor and to ensure that they are on track to graduate and be eligible for college if they choose to.
Khi mà một gia đình mới dọn về để mà nhập vào học khu Garden Grove, thí dụ như một gia đình mới đến từ Việt Nam, thì thường thường các em sẽ được xếp vào chương trình trao dồi Anh ngữ gọi là ELD để mà em có thể tập cũng như phát triển cái ngôn ngữ đó trở nên thành thạo để mà các em có thể vào một cái môn bình thường. Và gia đình cũng cần phải có cái học bạ của các em từ Việt Nam hoặc bất cứ cái nước nào mà mình đến từ cái nước đó, để các cố vấn có thể xem coi em có đạt tới những yêu cầu những cái môn EDG để các em có thể xếp vào những lớp mà dự bị cho các em vào đại học. Và khi mà các em để mà em hội đủ điều kiện để lên đại học, thì em phải thi, phải đậu cái lớp ELDC hoặc là cái lớp Anh văn 1 để mà em có thể hỏi được đủ điều kiện ghi danh vào đại học. Cho nên khi mà các em mới đến trường thì nên nói chuyện với cố vấn để họ có thể xem qua học bạ của em và xem coi những cái lớp nào cần thiết để mà em có thể được xếp vào những lớp yêu cầu EduG để khi em muốn lên đại học thì em có thể đủ điều kiện để ghi danh vào cái đại học mà em mong muốn.
Dạ, cảm ơn Tammy. Và nếu vậy thì những em học sinh mà đáp ứng những cái yêu cầu để tốt nghiệp trung học đó có đủ điều kiện để mà ghi danh vào trường cao đẳng hoặc đại học không? So, students that meet the high school graduation requirements, are they eligible to apply to a community college or university?
So, all students are eligible to apply to a community college. However, only students that meet the A through G requirements can go to a four-year university such as a Cal State or a UC.
Tất cả các em học sinh đều hội đủ điều kiện để ghi danh vào các trường cao đẳng hay là mình gọi là đại học cộng đồng. Nhưng mà chỉ có những em học sinh đáp ứng những nhu cầu, những cái lớp EduG thì mới hội đủ điều kiện để ghi danh vào các trường đại học 4 năm như là các trường Cal State hay là trường UC.
Yeah. Nếu vậy thì cái sự khác biệt giữa các yêu cầu tốt nghiệp trung học và yêu cầu EduG là gì? So, Teresa, you mentioned that all students, right, can attend a community college. But if a student want to attend a California state school, the University of California, or a private institution, like a four-year private institution, the student would need to meet the A through G requirement. So can you share what is the difference between the high school graduation requirements and the A through G requirements?
The graduation requirements for Garden Grove Unified School District is very similar to the A through G requirements. So most students, if they meet Garden Grove Unified graduation requirements, they are on track to meet the A through G requirements for universities. The one addition that students need to do is to enroll in 2 years of a world language in order to meet the university requirements. But students can graduate from a high school in Garden Grove without taking a world language course.
Cái đòi hỏi của học khu Garden Grove để mà em tốt nghiệp trung học thì rất là tương đương với lại giống như cái yêu cầu EduG để các em có thể ghi danh vào đại học. Thì tất cả những em mà hội đủ điều kiện để tốt nghiệp trung học trong học khu Garden Grove đều có đầy đủ những điều kiện cho những lớp EduG để mà ghi danh vào đại học. Nhưng tuy nhiên để mà ghi danh vào đại học em cần phải có hai năm world language, là những cái một cái sinh ngữ khác ngoài Anh văn, thì chỉ có cái đó là nó khác. Cho nên nếu em nào muốn ghi danh vào đại học thì phải có thêm 2 năm của một cái sinh ngữ khác.
Thank you. So you just shared that the A2G and the high school graduation requirement are very similar to each other except with the exception of the 2 years of world language. Can you share what are some of the different world language courses that the student can take in Garden Grove?
So every high school has different language classes available, but most schools will have Vietnamese and Spanish.
Mm-hmm.
Some schools may have German. Some schools may have French still. So it is up to the student to look at the schools that they want to have are interested in that language.
Tất cả các trường trung học cấp 2 của học khu Garden Grove đều có những cái môn sinh ngữ khác nhau. Đa số, phải nói là tất cả các trường trung học cấp 2 của Garden Grove đều có tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha. Có vài trường có tiếng German là tiếng Đức và tiếng French là tiếng Pháp. Thì đó là còn tùy thuộc vào cái sở thích của các em. Nếu các em muốn chọn cái sinh ngữ nào thì còn tùy cái trường học mà các em tham dự. Nhưng mà tất cả các trường đều có tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha.
So you mentioned a minimum of 2 years, right? Some of the university recommend at least 3 years. So can you share, elaborate on that a little bit?
So some of the schools, universities do want students who are well-rounded, so mm-hmm. taking more than just the 2 years minimum. And so many, we encourage students to take advantage of the full 3-4 years of a language and hopefully either get into Vietnamese honors or Spanish AP, and they can get recognized by our district as a seal of biliteracy student. Mm-hmm. So it is wonderful for students to go above and beyond the 2 years requirement.
Thank you.
Đa số thì các em chỉ cần 2 năm thôi. Thì nhưng mà khi mà các trường đại học tuyển học sinh thì thường thường họ sẽ tuyển học sinh toàn diện. Cho nên nếu có thể được thì em đã lấy 2 năm rồi thì cũng có thể lấy luôn trọn 3 tới 4 năm một cái ngôn ngữ đó để mình có thể thông thạo hơn. Và nếu có thể được thì nếu các em lấy tiếng Việt thì các em có thể lấy tiếng Việt honors là những cái lớp danh dự. Và nếu mà tiếng Tây Ban Nha thì họ có thêm cái lớp cao cấp là AP. Thì nếu em lấy danh dự với lại cao cấp thì các em có thể hội đủ điều kiện để được cái seal biliteracy là được ấn chứng song ngữ ở trên cái bằng của em để xác nhận em thông thạo 2 ngôn ngữ. Thì nếu có thể được em có thể học hơn cái sự điều kiện, cái sự đòi hỏi của các trường đại học để các em có cái cơ hội cao hơn.
Yeah, thank you Tammy. Can you explain nếu được thì cô có thể giải thích rõ cái về cái điểm hạng nào coi là đạt tiêu chuẩn cho yêu cầu tốt nghiệp trung học so với yêu cầu A2G. So what is considered a passing grade for high school graduation requirements versus A2G requirements?
So for our Garden Grove Unified School District, the students just need a D or better to pass the class, to earn the credits for the high school graduation. But if they want to be eligible for Cal State, UC, or private university, they'll need to make sure they score C's or better in their A through G classes.
Để mà có thể tốt nghiệp trung học thì em chỉ cần điểm D là em có tín chỉ để mà có thể tốt nghiệp trung học. Nhưng mà nếu em muốn sự xác nhận của các trường đại học như Cal State, UC hay là các trường tư đại học 4 năm thì em đòi hỏi cái lớp em phải hoàn tất với điểm C hay là cao hơn trong các môn học ADG.
Và xin lỗi cô Linh cũng như là cô Tammy và cô Teresa. Đường dây điện thoại ban kỹ thuật cho biết là của đài đã hoạt động trở lại. Nên kính mong quý vị phụ huynh từ nãy giờ đang lắng nghe cô Teresa trình bày và cô Linh phụ trách chương trình thì quý vị có thể gọi vào bất cứ khi nào ngay từ bây giờ qua các số điện thoại 7144182122 hay là 4182123 và 4182125. Các đường dây điện thoại đã hoạt động trở lại và xin quý vị cứ gọi vào, nhất là các quý vị phụ huynh đang lo lắng và đang muốn cho con em mình thành công. Thưa quý vị, và xin quý vị cứ gọi vào, chứ không thôi Minh Phượng ế.
Chị Minh Phượng không bao giờ ế hết. Dạ. Vâng, cảm ơn chị Minh Phượng nhiều và cũng thưa với chị Minh Phượng và quý khán giả đang nghe trên đài là đề tài tối hôm nay rất là quan trọng và nếu mà quý vị muốn tìm hiểu thêm là những cái môn học nào mà con em mình cần phải có hay là những lớp học nào cần phải có để không những tốt nghiệp cho trung học và còn được giúp cho ghi danh cho đại học 4 năm nữa thì đây là một cái đề tài, những cái chi tiết này rất là quan trọng để mà quý vị có thể tìm hiểu thêm. Và trong phòng VM của chúng ta có cô Teresa Triệu là một người cố vấn giáo dục của học khu Garden Grove đến với chương trình để mà chia sẻ thêm những chi tiết này với lại quý thính giả. Và quý thính giả cũng có thể gọi vô đài để đặt bất cứ những câu hỏi gì với cô cố vấn của chúng tôi tối hôm nay. Xin mời quý vị nhớ gọi vô đài ha quý vị. Và trong khi chờ đợi những câu hỏi của quý vị thì Linh xin đặt câu hỏi kế tiếp với cô là nếu được thì cô cho biết tất cả học sinh trung học cấp 2, có nghĩa là cho học sinh trên high school đó, có tốt nghiệp cùng một loại bằng cấp như nhau không? So, do all high school students graduate with the same high school diploma? Yes. So the question is, do all high school students graduate with the same diploma?
If you graduate from Garden Grove Unified School District, yes, everybody has a diploma.
All GGSE students receive the same type of diploma if they graduate.
Yes.
Okay, great. Thank you. Và thưa quý vị thấy không? Linh hỏi những cái câu hỏi mà Linh nghĩ là rất là quan trọng và để mà đặt với cô Teresa tối hôm nay. Quý vị nếu được thì chị Minh Phượng cho quý thính giả những số điện thoại một lần nữa để quý vị có thể gọi vô đài.
Dạ, số điện thoại là 714-418-2122, 418-2123 hay là 418-2125. Xin quý vị hãy gọi vào, bởi vì đừng có để cho tới giờ chót quý vị gọi vào thì uổng lắm. Và nhất là những thắc mắc của quý vị trực tiếp đến với lại cô Teresa trong tối này sẽ giúp cho rất nhiều. Với cái sự hướng dẫn của cô và cô hiểu được là quý vị thắc mắc về điều gì. Và bây giờ cho Phượng mời luôn 418-2122. Minh Phượng cùng các quý cô xin được gửi lời kính chào và vị thính giả trên đường dây điện thoại 418-2122 lên tiếng ạ.
Dạ,
xin mời cô.
Dạ. Nếu mà học sinh mà cái GPA mà không có được cao lắm á, có nên lấy cái SAT hơn kèm thêm hơn để cho cái application nó stronger.
Go ahead. So you understand the questions. Go ahead.
So if you're asking if your son or daughter has a low GPA, should they take an SAT to improve their chances of getting into college?
Exactly.
Okay. The SAT is no longer required by Cal State or UCs. They don't even look at it. So there is no need to take the SATs anymore. What I encourage students to take advantage of are AP classes or dual enrollment classes at the community college to improve their GPA, especially if they are a 10th or 11th grade student. They can still take advantage of higher classes, honors classes, and do well in them to improve their GPA. And if they got D's or F's in any classes, they have an opportunity to do credit recovery at their school site to, again, erase that D or F to get an A or B and replace that grade to improve their GPA.
Okay. Cái câu hỏi của chị là nếu mà con có điểm trung bình thấp thì có nên lấy bài thi SAT để mà bù vào cho em có cơ hội cao hơn khi danh vào đại học hay không? Thì cái câu trả lời của cổ là các trường Cal State và UC họ không đòi hỏi các em phải thi bài thi SAT nữa, cho nên họ sẽ không có nhìn đến. Nhưng mà một cách mà em có thể cải thiện cái điểm của em là em có thể lấy những lớp AP, là những lớp cao cấp, hoặc là dual enrollment, là những cái lớp mà mình kêu là học song song với lại trường cao đẳng, thì em có thể lấy những cái môn đó, những cái môn học đó để mà em có thể nâng điểm trung bình của em lên khi em lấy hai song song cái lớp song song với đại học đó. Nhất là tất cả các em lớp 10 và lớp 11 thì em sẽ có cơ hội để mà cải thiện điểm của em và lấy những cái môn giống như danh dự hoặc là những cái môn thách đố như là AP, thì nó sẽ giúp nâng điểm của em hơn. Nếu như em bị D hay F trong những cái môn học đó thì em cũng có cơ hội, nó gọi là credit recovery, có nghĩa là em có thể học bù lại để em lấy cái điểm lại. Thì thí dụ em học lại và em được điểm A hay B thì cái A, B đó nó sẽ thay cho cái D với F, thì nó sẽ có thể cải thiện điểm của em cũng như cái điểm trung bình của em.
Chị đã cúp phone rồi. Hy vọng là chị đã nghe đầy đủ. Nếu mà có cái điều gì mà chị nghe không hết thì chị có thể gọi lại. Số điện thoại chúng tôi vẫn tiếp tục mở ra 714-418-2122 hay 418-2123 hoặc 418-2125. Thưa quý vị, trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào thì Minh Phượng trở lại với cô Linh.
Dạ vâng, cảm ơn chị Minh Phượng. Và câu hỏi kế tiếp Linh xin đặt với lại cô Teresa, cái tầm quan trọng của cái việc liên lạc liên lạc mật thiết giữa phụ huynh, học sinh và chuyên viên cố vấn của học khu để hướng dẫn cho học sinh theo đuổi con đường vào đại học hoặc định hướng nghề nghiệp chuyên môn nó như thế nào? Hình như là phụ huynh có gọi vô.
Dạ, chắc là phải xin lỗi cô Linh. Cho phép Minh Phượng được mời ngay vị thính giả vừa mới gọi vào 418-2123 lên tiếng. Đã cúp rồi. Xin quý vị cố gắng kiên nhẫn chờ trên đường dây điện thoại 418-2122 cùng Radio Bonsa và các cô giáo trong phòng VM. Minh Phượng gửi lời kính chào.
Dạ, kính chào cô. Dạ,
dạ cô. Xin mời.
Dạ, con em nó hỏi là khi bắt đầu qua high school đó, là bắt đầu lớp 9 đó cô, em có cần lấy AP không cô? Lúc đó nó có tính vô đại học không cô?
Dạ, câu hỏi rất hay. So if her child is currently, if, well, I don't know if it's, bé đang học lớp 9 hay là chưa học lớp 9 thôi chị?
Chưa học.
Can you discuss about a student in ninth grade? Is there a class or two that student can take take an AP course during the freshman year? And would those AP courses count towards their college? And maybe you can perhaps talk about AP, the weighted GPA, and all that.
So, for parents who don't know, AP classes are advanced placement classes. It's like a college class in high school, and they earn the college credit at the end of the year if they can pass the AP exam at the end of the year. If they do not pass that test, they do not get college credit. But if they get an A or B or C in that class, the points is earned higher for their GPA. So I encourage students to take advantage of one or two AP classes if they can in their junior year and then in their senior year. Freshmen can take one AP class called AP Human Geography if they are really strong students in 7th and 8th grade. They have to be very good in reading and their history class in their 7th and 8th grade. So how your student does in 7th and 8th grade is still very important. I hope that answered the question. For 9th grade,
yes.
What is available for 9th grade?
Right, incoming freshmen, and you're then, right, there is one class, but there are more classes when the student get into upper grade, like the junior years and their senior year.
Yes.
Để trả lời câu hỏi của chị thì để cô giải thích cái lớp AP là Advanced Placement, có nghĩa là những cái lớp cao cấp, thì thường thường các em lấy những cái lớp cao cấp này nếu mà em đậu cái bài thi AP cuối năm thì những cái em sẽ được tính chỉ cho trung học và cả đại học luôn. Nhưng mà nếu em không đậu cái bài thi AP thì em chỉ được tính chỉ cho trung học mà thôi. Về điểm của những cái lớp AP thì thí dụ em được điểm A, B hay C thì cái điểm đó sẽ được nâng lên một điểm so với lại những cái điểm trung bình của nó. Cho nên cổ đề nghị là các em nên lấy cơ hội lấy ít nhất là 1, 2 lớp AP để có thể giúp nâng điểm trung bình của em lên. Thì thường thường những cái lớp AP đó thì những em học lớp 11 hoặc lớp 12 có thể lấy những lớp AP đó. Còn riêng những em freshman là những em lớp 9 mới vào thì nó có một cái lớp AP Human Geography là cái lớp mình nói địa lý human là dân right chị Minh Vợ
địa lý đúng rồi,
địa lý dân, ok human. Cái môn đó thì cái này còn tùy thuộc theo cái khả năng của em học ở trong lớp 7 và lớp 8, thì cái này nó đòi hỏi các em phải đọc rất nhiều và đọc rất giỏi và rất giỏi về phần lịch sử thì mới lấy được những cái lớp địa lý này. Và còn tùy thuộc vào em phải học rất là xuất sắc ở năm lớp 7 và lớp 8. Cho nên những cái lớp khó này, những cái lớp cam go này thì các em cần phải học rất là giỏi trong lớp 7, lớp 8 thì họ mới nghĩ đến xếp cho em vào những cái lớp khó này. Cho nên còn tùy thuộc cái lớp 7, lớp 8, cho nên lớp 7, lớp 8 cũng rất là quan trọng trước khi các em lên lớp 9, trung học cấp 2.
Nói tóm tắt thì khi mà các em lên trung học, nhất là ở trong học khu Garden Grove, thì từ lớp 9 bắt đầu là các em sẽ có cơ hội để lấy những cái môn học AP.
Và lớp 10 cũng vậy nữa, các em cũng có cơ hội để lấy 1-2 lớp. Và lớp 11 và lớp 12 thì hai cái năm đó thì các em có cơ hội lấy những cái môn học AP nhiều hơn là những lớp 9 và lớp 10. Nếu mà nói tóm tắt thì từ lớp 9 đến lớp 12 thì con em của chúng ta sẽ có cơ hội học những cái môn danh dự hay là những môn cao cấp này, thưa quý vị.
Dạ. Không biết là thính giả đã hài lòng với cái câu trả lời của cô Teresa chưa? Hello?
À. Dạ, được. Cảm ơn cô nhiều. Cảm ơn.
Dạ, dạ. Cảm ơn chị nhiều lắm. Và kế tiếp là trên đường dây điện thoại cũng 418-2122. Chúng tôi xin gửi lời kính chào mời vị thính giả lên tiếng. Hello?
Dạ. Is it true that... community college students have a priority of transferring to UC University versus Cal State students?
Is it true that community college students have a priority to transfer to UCs rather than mm-hmm. Cal State? Is that the question?
Mm-hmm.
Yes.
Yes. So students who want to transfer to UC, they have a better chance from the community college. Most students who want to transfer from even UC to UC or Cal State to UC or Cal State to Cal State have less priority. Yes, you're correct.
Câu hỏi của chị là có phải là sự thật không, nếu mà các em đi học cao đẳng thì có cơ hội chuyển lên trường UC dễ hơn là những em đi Cal State? Thì cô nói đúng, tất cả những em muốn chuyển lên UC nó sẽ đi học cao đẳng, chuyển qua UC nó sẽ dễ hơn là em chuyển từ UC qua UC hay Cal State qua Cal State.
Okay.
Is that your questions?
Yes, thank you.
Yes, do you have any other question for us?
That's it. Thank you.
Okay, great. Thank you for your call. We appreciate that.
Dạ, cảm ơn cô. Và thưa quý vị, các đường dây điện thoại vẫn tiếp tục mở ra vì Minh Phượng được cô cho biết rằng là đã có thêm thời gian để mời quý vị có thể gọi vào vì một năm, có thể là từ một năm tới hai năm thì cô cố vấn này sẽ trở lại. Do đó nên đây là cơ hội để quý vị có thể gọi vào để chuẩn bị cho con em của mình. Thưa quý vị, 714-418-2122 hay là 418-2123 hoặc là 418-2125. Và đường dây điện thoại chúng tôi đã mở ra để mời quý vị tiếp tục gọi vào. Thưa quý vị, trong lúc chờ đợi thì Minh Phượng trở lại với cô Linh.
Yeah, vâng, cảm ơn chị Minh Phượng. So Teresa, can you talk about the importance of communication between the parents, students, and counselor to make sure that our students are taking the right classes, pursuing the higher education or a professional career?
So we hope that students will continue to talk to their counselors as much as possible, so that they know if their student is on track for their college and career choice. So make sure that they are going to those back-to-school nights and those financial aid nights or any opportunity that the counselor is meeting with the parents to go and talk to them about what your hope is or what your child hope is for their education in the future.
Và cũng mong là phụ huynh học sinh cũng giữ mối liên lạc mật thiết với lại cố vấn của mình để càng nhiều càng tốt, để mình biết là mình có đi đúng hướng hay không trên đường vào đại học cũng như sự nghiệp của các em. Thì đừng bỏ qua những cái buổi mà back to school night là mình trở lại viếng thăm trường, hoặc là financial aid night là những cái đêm mà họ nói về những tài trợ học vấn. Đây là dịp để mà các em có thể nói chuyện với cố vấn cũng như tìm hiểu những cái gì liên quan tới việc các em vào đại học. Và mong là những cái buổi này thì các em, quý vị cũng có thể chia sẻ với cố vấn về cái kỳ vọng của quý vị đặt cho các em cũng như cái ước muốn của các em trong tương lai là như thế nào, để họ có thể hỗ trợ cho các em và giúp cho các em chuẩn bị để mà có thể bước vào đại học.
Yeah. Câu hỏi kế tiếp Linh xin đặt với cô Teresa là các cố vấn của học khu Golden Grove gặp các em học sinh bao nhiêu lần một năm, và nếu mà phụ huynh có muốn liên lạc với lại những cố vấn của trường đó thì phụ huynh có thể liên lạc bằng cách nào?
So if you want to meet with your counselor, you can meet with them as scheduled by email or call the school to ask for an appointment for a face-to-face appointment. But every year, the counselors do meet with the students at least once to make sure. And then students have access to their counselors throughout the day. If they need a chalk, they need help, the counselors are available to help the students anytime they need it.
But it depends, right? Sometimes, depending on the situation, student can come in and schedule an appointment to see the counselor if there's questions regarding their schedule or career exploration, whatever questions or concerns that student have, they can schedule that meeting to meet with the counselor privately.
Yes.
Thường thì quý vị cũng có thể liên lạc với các cố vấn hoặc là gặp riêng cố vấn qua email hoặc là gọi trường để đặt cái hẹn để mà gặp cố vấn. Riêng các em thì các em cũng có thể gặp cố vấn qua email cũng như điện thoại. Hoặc là thường thường thì mỗi năm các cố vấn sẽ gặp cho các em một lần để đi qua về cái học bạ của các em cũng như phiếu điểm của các em và để sắp xếp lớp học cho các em. Nhưng mà không có nghĩa là một năm gặp một lần thì các em chỉ gặp một lần thôi. Trong ngày nếu các em cần bất cứ điều gì, các em cũng có thể vô văn phòng để kiếm cố vấn của mình và cũng có thể trò chuyện với cố vấn của mình về những cái thắc mắc cũng như cái những gì các em quan tâm. Thì giống như chị Linh nói, tùy trường hợp. Có những trường hợp mà các em cũng có thể vào gặp cố vấn để nói về cái sự nghiệp của mình, muốn tìm hiểu thêm về sự nghiệp của mình, hoặc là về cái thời khóa biểu của mình, hoặc là bất cứ cái gì liên quan tới cái việc học của em, thì em cũng có thể đến gặp cố vấn để mà tìm hiểu thêm hoặc là tham khảo ý kiến.
Dạ, cảm ơn Tammy cũng như là cô Teresa. Thì thưa quý vị đang theo dõi chương trình Giáo dục và Tuổi Trẻ của học khu Golden Grove trên đài Radio Bosa. Thì trong phòng vi âm của chúng tôi tối hôm nay có cô Teresa Triệu là một cố vấn của học khu Golden Grove đến với chương trình để chia sẻ thêm với quý vị về những các yêu cầu để tốt nghiệp trung học trong học khu Golden Grove cũng như là những môn học gọi là môn học A2G. Đây là những môn học để giúp cho các em ghi danh đến đại học, lên đại học 4 năm. Và quý vị nếu mà có những thắc mắc gì về vấn đề học vấn của con em mình, xin quý vị nhớ gọi vô đài ngay bây giờ. Chúng tôi còn khoảng 20 phút nữa để mà hầu chuyện với quý vị. Mong quý vị nhớ gọi vô đài.
Dạ, trên đường dây điện thoại 418-2125 cùng các quý cô trong phòng vi âm Minh Phượng xin gửi lời kính chào và mời vị thính giả lên tiếng ạ. Hello.
Dạ. Dạ, xin chào quý cô. Em tiếp tục hỏi nữa cô.
Dạ được, nhưng mời chị.
Dạ, em muốn hỏi là thí dụ như các em đang học lớp 11 á, thì cái điểm GPA á, là cái điểm phải là để xét vô tuyển vô đại học không ạ?
Những
thầy về học UCI hoặc là LA đều đó, mấy cái điểm đó thì khi mình apply vô nó có đòi hỏi học sinh nó phải giỏi nhiều không ạ?
Dạ, cảm ơn câu hỏi của chị.
Trung bình bao nhiêu?
Dạ, dạ. Can you share with our listening audience about what grades would the Cal State or the UC look at? Not what grade, but like the grades, what year? Like, is it their junior year, their senior year? Which grade level would the UC or the Cal State look at for the overall, you know, for the overall GPA for the UC and Cal State? And what is the average GPA to attend a Cal State and the UC?
So for UC and Cal State, they calculate the GPA from 10th and 11th grades. So how students do in A through G courses in 10th and 11th grades is calculated into the GPA that allows them to apply for Cal State UC. Cal State's generally, their minimum GPA 2.5, but they should be at a 3.0 at least for Cal State. And then for UCs, the minimum, they say 3.0, but they should be well above 3.7, 3.8 to qualify for, you know, the closer UCs. That, again, is academic classes, not PE, not health, not electives that are not college prep A through G. So that's why we want to encourage parents and students to confirm with their counselor if the class that they are taking is an A through G class.
Yes.
Okay. Để trả lời câu hỏi của chị thì trường UC và trường Cal State thường thường họ tính điểm trung bình là từ lớp 5, lớp 10 tới lớp 11 là những cái môn A through G, là những cái môn mà họ tính điểm trung bình để mà họ xét việc em ghi danh vào các trường đại học. Thì thường thường để mà điểm trung bình để mà được Cal State nhận thì thường thường họ để là ít nhất là 2.5, nhưng mà tối thiểu mình phải là 3.0 thì mới có cơ hội. Còn trường UC thì họ chỉ đòi hỏi 3.0, nhưng thật sự điểm phải trung bình phải hơn 3.7 hay là 3.8 thì có cơ hội các em, nhất là những cái trường UC gần nhà, UC gần đây, thì họ đòi hỏi hơn 3.7, 3.8 trở lên thì họ mới nghĩ tới nhận em vào trường trường UC. Và cái này mình chỉ nói là về học vấn thôi, là những cái môn EDG họ không tính thể dục thể thao, họ không tính y tế, họ không họ chỉ lấy những cái môn EDG là những cái môn mà họ dự bị cho đại học thôi. Cho nên khi các em ghi danh vào các lớp học thì các em nên xác nhận với cố vấn của mình là những cái lớp này có phải là những lớp EDG hay không, trước khi các em lấy những lớp này, để mà các em có thể hội đủ điều kiện để họ tính cái điểm trung bình và xét cái đơn của em.
Dạ, cảm ơn câu hỏi của chị. Chị còn thắc mắc gì nữa không thưa chị?
Dạ, dạ. Cảm ơn. Để em suy nghĩ.
Ok, cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ.
Dạ. Cảm ơn chị.
Dạ. Nếu được thì mời cô Teresa chia sẻ thêm là cái sự mà theo dõi các môn học và số tín chỉ của các học sinh rất là quan trọng để mà các em có tất cả những cái lớp học cũng như là cái tín chỉ để mà tốt nghiệp trung học. So, can you talk about how counselors keep track of the classes and credit that students take each semester or each year?
So, Garden Grove has a wonderful computer program called Aries, and parents have access to Aries portal as well to see their students' grades and classes and transcript. But that is what counselors use to make sure that the students are on track to graduate and if they qualify for university. So also counselors every year, two, three times a year, we look at the students, each student's transcript to see if there is anything missing, if students need to make up a class, and we will contact a family if there's anything important that needs to be discussed.
Học khu Garden Grove sử dụng cái chương trình tối ưu là trên máy điện toán nhằm cung cấp các những cái phiếu điểm của các em cũng như cái học bạ của các em qua cái chương trình gọi là Aries, và phụ huynh cũng có cái Aries portal. Thì thường thường mình nói là khung cửa gia đình, thì phụ huynh cũng có thể tìm hiểu về điểm hạng của các em ngay trên cái Aries portal đó để mình biết là điểm của các em như thế nào cũng như trong lớp học như thế nào. Và thường thường các cố vấn cũng dùng cái Aries đó để coi những lớp học của các em như thế nào và trên học bạ của các em có đầy đủ những cái lớp cần thiết hay không, để em có đủ điểm để mà chuẩn bị ghi danh vào các trường đại học hay không. Thì thường trong năm họ sẽ có 3 lần coi cái transcript là cái học bạ đó, để coi em có mất những cái lớp nào, thiếu những lớp nào để em có thể bù lại, hoặc là có những cái gì mà em cần phải làm thêm để mà em đi đúng đường để mà các em ghi danh vào đại học. Thì thường thường nếu em bị mất cái gì hoặc là thiếu cái gì thì họ sẽ liên lạc với gia đình em để cho em biết.
Em đi đúng đường để em ghi danh vào đại học, thì thường thường nếu em bị mất cái gì hoặc là thiếu cái gì thì họ sẽ liên lạc
Dạ chị chờ một chút xíu thôi chị. Dạ. À, chắc có lẽ là cảm ơn chị rất là nhiều. Tuy nhiên rất tiếc là cái đường dây điện thoại của chị gặp trục trặc đó. Bây giờ có một thính giả khác đang chờ trên đường dây điện thoại. Xin chị cho Minh Phượng được mời vì từ nãy giờ cô đang đợi. Còn chị muốn biết thêm nữa thì trong giờ ban ngày chị có thể gọi cho ban giao tế của cộng đồng. Lát nữa đây cô Linh và cô Tammy sẽ đọc nha chị nha. Cảm ơn chị rất nhiều. Và bây giờ Minh Phượng trở lại 418-2122 để gửi lời kính chào và mời vị thính giả lên tiếng ạ. Hello.
Hello.
Dạ, dạ, xin mời chị.
Em ạ. Ok. Is it true that local students has a more priority acceptance than non-resident students? Does that only apply to community college, or that's also applied to Cal State and UCs?
So, can you be more specific about priority to local schools like Cal State?
Let's say if you live in the city of Irvine, do you get more priority to be admitted to UCI versus a student in LA or another city?
Local
So let me backtrack to Cal State's. So there is something called a local eligibility for the Cal States. So there are certain districts that are set for Cal State Fullerton. So if you meet the A3G requirements for Cal State Fullerton, and you are from Garden Grove, Fountain Valley, and some of the other districts, Anaheim, for example, then you are pretty much, if you meet A through G, the GPA, you are pretty much in. You can get into Cal State Fullerton. Long Beach students have a guarantee as well. So if you graduate in the Long Beach area and you meet the A through G, then you automatically get into Cal State Long Beach. So for Cal States, yes. But for the UCs, not so much anymore. Because UC, for UCI, it's the only one in this area in miles and miles, right? So not necessarily true that Irvine students have more priority or Garden Grove students have more priority to UCI. It's very competitive now.
Mm-hmm. And in the community college, they accept everyone?
So,
is that true?
Yes. So all it doesn't matter. All the community colleges are open for all students. But in some cases, some relationships between certain community colleges with certain UCs or certain private universities, they have a better transfer rate. So I encourage parents to continue having the conversation with counselors at the college level, if you are choosing the community college level, to start having those conversations about that transfer to the 4-year from community college.
Oh, okay.
So, like from the beginning. So once they register, they know they're registering at the community college in the spring, please mm-hmm. make sure you set up that counseling appointment for the counselor at the community college to discuss what it would take for them to transfer within 2 or 2.5 years to the UCs, or which UC you want to go to.
I see. Mm-hmm. And if your student is undecided on a major, should they just choose any major, or should they just say that they're undecided? And mm-hmm. does that count against them?
So most UCs and Cal States will say, if you really don't know what you're going to major, don't choose a major. But I have to say some colleges do say if you want to do undecided and you end up trying to go into engineering or nursing or a very competitive major like computer science, for example, those majors are very, very hard to get into. So I would just say make sure that, again, if that's the major the student wants to get into, to talk to your school counselor or talk to the community college counselor to have that conversation.
So if you're undecided, it's okay to apply to those colleges, and then you can decide after you have like an exploration in the first year or so?
Yes, absolutely. Absolutely. If you really don't know, apply for undecided.
Yeah, because sometimes you're debating between several majors or one or two majors.
Yeah, and this is why in high school we encourage students to explore their interests in high school. So maybe taking advantage of an internship, taking advantage of some CTE classes, maybe a community college course in that major. So really use high school as a time to explore also and not wait until they're in college or they're applying, right?
Right.
Yeah. Okay. Thank you so much. Yeah.
Thank you.
Yeah. Cảm ơn em rất là nhiều. Và trở lại với cô Linh để cho những giờ phút chót của tiếng Anh.
Ok, em sẽ dịch lại những gì cô đã hỏi. À, cái câu hỏi đầu tiên của cô là cái câu hỏi... em ghi số 1 đó. cái câu hỏi đầu tiên của cô. What's the first question again?
About local priorities.
So cái câu hỏi đầu tiên của chị là nếu mình ở lân cận thì có phải cái cơ hội mình vào trường đại học đó sẽ dễ hơn hay không? Cô Linh cũng như cô Teresa trả lời là nếu như ở trường Cao Xí thì họ có cái diện gọi là cái diện local, có nghĩa là mình ở khu vực gần. Thì mình có hội đủ điều kiện. Thí dụ như trường Cao Xí Fullerton mà các em hội đủ điều kiện cho các môn EduG và điểm trung bình tốt, thì những em từ Gongo, Farm Valley hay là Anaheim sẽ có cơ hội cao để mà vô được trường Cao Xí Fullerton nếu các em ghi danh vào trường đó. Cũng như Long Beach, họ cũng có cái guarantee đó, là họ có cái sự bảo đảm đó, là nếu em ở trong cái khu vực đó, giống như khu vực Long Beach, và em đã đạt đến những cái yêu cầu của các trường đại học đòi hỏi, thì yes, em có thể vào các trường đó priority, có nghĩa là em được cái quyền lựa chọn để vô cái trường đó trước vì em ở trong cái khu lân cận. Còn những cái trường UC thì cổ nói là không có được như vậy, là tại vì thí dụ là trường UCI đi, ở trong cái khu vực này mình chỉ có một cái trường UCI ở đây thôi, cho nên cho dù mình ở Irvine đi nữa thì cái mình cũng không có được cái quyền lợi đi trước giống như được ghi danh vào cái trường đó, tại vì mình có quá nhiều học sinh mà chỉ có một trường thôi thì cái cơ hội đó nó sẽ không có, mà phải là tùy theo cái khả năng cũng như sự lựa chọn của các em. Và câu hỏi cái thứ hai là của nó Community College thì họ có phải nhận tất cả mọi người không? Cô nói đúng, tất cả các trường Community College đều là trường cao đẳng, đều mở cho tất cả các mọi người đều có thể ghi danh. Và cô đề nghị là nếu mà mình ghi danh vào trường cao đẳng và nghĩ tới để chuyển tới trường 4 năm thì nên nói chuyện với cố vấn tại trường cao đẳng đó để biết, tại vì họ có những cái sự hợp tác với một cái trường UC nào đó, hoặc là cái trường Cao Xí nào đó, hoặc là trường tư nào đó, thì khi mà mình muốn chuyển vào cái trường đó để mà lấy cái bằng cử nhân 4 năm thì nó sẽ dễ hơn. Cho nên cổ đề nghị là mình khi mà một khi mà em đã ghi danh vào, thí dụ mà mùa spring đi, là mùa xuân đi, thì em nên nói chuyện với cố vấn tại cái trường cao đẳng đó để biết sau 2 năm hoặc là 2 năm rưỡi thì em muốn chuyển tới cái trường đó trong cái major đó, cái ngành đó thì có được hay không, và cái trường nào em nên ghi danh vào. Và cái câu hỏi thứ ba của chị là nếu như mà em vào trường đại học và em muốn chuyển lên UC nhưng mà em vẫn undecided, có nghĩa là em chưa quyết định em muốn vào ngành nào, thì có nên để undecided hay là chọn đại một cái ngành, cái nghề nào mình muốn? Thì cô nói là cô không có không biết, nhưng mà thường thường người ta hay nói là nếu mình không biết thì mình không nên chọn đại một cái nghề hoặc cái ngành nào mình vô, mà mình nên để undecided. Mà thí dụ mình để undecided có nghĩa là chưa quyết định, thì thí dụ mình vào những cái ngành như engineering là kỹ sư, hoặc là nursing là y tá, thì nhiều khi những hoặc là computer science là về điện toán, thì nhiều khi những cái môn này nó hơi, những cái ngành này nó hơi khó vô, về cái sự cạnh tranh nó hơi cao, cho nên em nên suy nghĩ kỹ trước khi em chọn một cái ngành để mà em đi, đừng có chỉ chọn đại theo ý thích của mình. Cho nên nếu mà em undecided là chưa quyết định thì nên để undecided, thay vì mình chọn đại một cái ngành mà có thể cái ngành nó khó vô thì nó sẽ làm khó khăn cho em hơn. Cho nên cổ đề nghị là để mà chọn ngành hoặc là mình thích một cái ngành gì thì nên dùng cái năm trung học á, trước khi em ra đại học đó, để mà chọn những cái ngành hoặc là đi làm intern, có nghĩa là đi volunteer, đi làm tự nguyện cho một cái nơi nào đó mà mình thấy cái nghề đó mình thích, mình có thể đi làm thử để coi mình có thích hay không, hoặc là mình lấy một cái môn liên quan tới cái nghề đó trong trường Community College, trường cao đẳng, để mà em tìm hiểu thêm về cái nghề đó trước khi em chọn là em muốn lấy cái nghề đó hay không, trước khi mình để mà khi mà mình lên đại học rồi thì mình biết hướng để mình đi.
Cảm ơn Tammy. Teresa, is there anything else that you would like to share? We still have about 4 minutes left. If not, I want to ask you something, or at least ask you to talk to our high school senior right now, because today is not the last day, but tomorrow is the last day for students who are applying to the Cal State and UC to submit their, it's like the deadline to submit their UC and Cal State application. Maybe you could have a word of encouragement for our student to, if they are applying, to get that application in on time.
Yeah, most of the high schools, all high schools right now, where the counselors are hardworking with their students every day after school, and available to them throughout the day, even during their classes, to help the students with the application. So if you need help, make sure you go to the office. Some of these Cal States, I know some of students are never sure if they want to apply or I always tell the students, try to apply 1 to 2 schools.
Yes.
Some of the Cal State application, it's only, it's about an hour and a half to do the whole application.
And there's very no easy. Essay for
no
the Cal State.
No essay. So very easy application, and it's good to know if your options.
Right.
And many families, they do qualify for financial aid, and but they don't
realize. For the fee waiver for the application.
Yes. Yeah, so I would always encourage families, if you are A through G, or if your counselor tells you, like, you should try to apply, please apply. It does not hurt to see. But for those of you who are stressed right now, you can do it. It's you're not the only one. Everybody's going through it. And, you know, once you're done on November 30th, you will feel so much better. So good luck to you.
Thank you. Appreciate that.
Chị Linh nói ngày mai là ngày cuối để tất cả các em lớp 12 ghi danh vào các trường đại học Cal State. Thì cô có những lời...
Cal State UC.
Thì cô Teresa có những lời nhắn nhủ là tất cả những cố vấn tại trường trung học bây giờ đang giúp đỡ các em rất là nhiều trước sau giờ học và cũng như trong lúc giờ học để mà giúp em điền đơn vào đại học Cal State. Có nhiều em có suy nghĩ là không ghi danh vào Cal State, nhưng cô đề nghị là em ít nhất cũng phải ghi danh cho 1-2 trường để mình có cái option, có nghĩa là mình rõ cái cơ hội của mình trong đó, có cái sự lựa chọn trong đó, và chỉ có tốn khoảng chừng 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi để các em có thể điền đơn Cal State, và họ không đòi hỏi cái phần viết bài luận trong đó, cho nên cái đơn Cal State rất là dễ, cho nên cô nói mình nên cho cơ hội mình để xem coi những trường đó có nhận mình hay không. Và có những gia đình hội đủ điều kiện cho tài trợ học vấn thì họ có gọi là cái fee waiver, có nghĩa là những cái đơn đó khi mà các em nộp thì là những đơn miễn phí, cho nên nó không tốn tiền để em nộp những cái đơn đó nếu em muốn thử sức của mình để coi những trường đó có nhận mình hay không. Và những cái môn ELG cũng như nếu mà em đạt đủ những cái đó thì em nên ghi danh, và nếu được thì em nên gặp cố vấn, nếu em gặp khó khăn nên gặp cố vấn để họ có thể giúp đỡ cho các em. Và nếu những em mà đang có áp lực bây giờ, cô nói là em sẽ làm được, thì tại vì tất cả chúng ta đều trải qua những cái con đường đó, và cô tin chắc là các em sẽ làm được. Và một khi mà mình nộp đơn xong cái ngày 30 tháng 11 thì mình sẽ cảm thấy khỏe khoắn hơn, cho nên cô nói cứ cố gắng, các em sẽ làm được.
Thank you. Cảm ơn Tammy đã phiên dịch cho chương trình tối hôm nay. Cảm ơn rất là nhiều. Thank you, Ms. Teresa Jill, for being here. We appreciate you, and we appreciate your expertise. Thank you so much for joining us tonight.
Cảm ơn cô Minh Phần, cảm ơn chị Linh.
Yes, thank you. Và mời quý vị nhớ đón nghe chương trình kế tiếp vào 2 tuần nữa. Vào ngày thứ Tư, ngày 13 tháng 12, thì chúng tôi sẽ có một vị cố vấn của học khu sẽ trở lại với chương trình để mà chia sẻ thêm về gọi là những chi tiết về học bổng. Nhưng mà Linh sẽ hỏi cái vị cố vấn đó thêm về tiền tài trợ học vấn nữa, tại vì sẽ cái mẫu đơn sẽ mở ra vào tháng 12, cho nên cố vấn của học khu sẽ trở lại với chương trình để chia sẻ thêm về học bổng cũng như là tiền tài trợ học vấn cho các em học sinh đang học lớp 12 để ghi danh nộp đơn để xin tiền tài trợ học vấn cũng như là học bổng. Và nếu mà quý vị có những thắc mắc gì, xin quý vị gọi về cho Ban Giao tế Cộng đồng ở số điện thoại là 714-663-6084. Một lần nữa cảm ơn chị Minh Phượng, Tammy và cô cố vấn của chúng tôi tối hôm nay là cô Teresa Triệu. Cảm ơn cô rất là nhiều. Thank you.
Và trước khi mà cô Teresa cũng như là Tammy về thì Minh Phượng từ nãy giờ cô Linh rất là thắc mắc nói ủa sao hôm nay chị Minh Phượng làm cái gì mà bồn chồn, nhưng mà không phải, chị chờ cho tới bây giờ đó.
Dạ vâng.
Linh đang mở mắt ra, ủa tại sao chị Phượng phát bài này, bởi vì hôm nay là birthday của Linh. Happy birthday Linh. Thấy chị ghê không? Thấy ghê không? Việt Viên không thấy.
Không thấy.
Happy birthday Linh và chúc cho cô giáo Linh là luôn luôn khỏe mạnh và là con ngoan cũng như là vợ yêu.
Vợ yêu. Cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn anh chị mình, anh Chí Thiện và chị Minh Thường đã cho em lời chúc rất là tốt đẹp, và cảm ơn quý vị đã ủng hộ cho Học Khu cũng nhờ giúp đỡ cho Học Khu. Và vì quý vị thì giống như Linh với lại cô giáo Teresa với Tammy với có mặt vô chương trình để mà tiếp tục hỗ trợ cho quý vị. Cảm ơn chị, anh chị rất là nhiều.
Thấy cô Linh hôm nay Tammy thấy không, cảm ơn Tammy cho Minh Phượng biết nhé. Và cô Teresa nữa thấy cô Linh hôm nay lần đầu tiên Minh Phượng mới thấy lúng túng.
Em bảo ủa.
Và tới đây thì Minh Phượng cảm ơn quý cô và chúc cho quý cô luôn luôn dồi dào sức khỏe. Và đến đây thì Minh Phượng cũng xin được chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý vị. Và thưa quý vị, bây giờ thôi Phượng không làm điệp viên nữa. Và xin kính chúc quý vị với những giây phút còn lại trong ngày hôm nay thật thoải mái. Và chúc quý vị luôn luôn có sức khỏe thật là dồi dào. Thưa quý vị, và hẹn gặp lại quý vị.